kính chào quý khán giả. Đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý khán giả, khoảng thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh, không tính các Chúa Nhật, được gọi là mùa chay. Ý nghĩa chính của mùa chay không phải là chay tịnh, nhưng là nhắc nhở mọi người hướng tâm hồn về cái chết hy sinh cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu. Mùa chay bắt đầu vào ngày thứ tư, gọi là ngày lễ tro. Lễ tro bắt đầu cho mùa chay mang ý nghĩa ăn năn, sám hối, bởi vì tro hay bụi là cách mà người xưa dùng để bày tỏ lòng ăn năn thống hối của họ. Người ta thường ngồi trong tro hay là vải bụi đất lên đầu để cho thấy lòng ăn năn của mình. Ngày nay, có những người dùng dấu hiệu thập giá bằng tro trên trán, nhưng vấn đề quan trọng là cần thật lòng ăn năn hối lỗi. Có người sẽ hỏi, tại sao ta lại phải ăn năn hối lỗi? Câu trả lời là vì con người chúng ta là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và cần phải ăn năn hối lỗi mới được tha thứ. Thiên Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Ngài đã ban Chúa Giêsu giáng sinh làm người chịu chết vì tội của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không ăn năn tội lỗi, ơn tha thứ sẽ không đến với chúng ta. Trong mùa chay, nhất là trong dịp lễ tro, chúng ta cần biết ăn năn sám hối là gì, và cũng sẽ thật sự ăn năn sám hối để kinh nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa. Một số thánh vịnh trong Kinh Thánh mang tính cách sám hối, và thánh vịnh nổi bật nhất là thánh vịnh thứ 51, ghi lại lời cầu nguyện sám hối của vua David sau khi ông phạm tội tà dâm và sát nhân. Đây cũng là tinh thần ăn năn sám hối mà chúng ta cần có. Mở đầu lời cầu nguyện sám hối này, vua David nói: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Lời mở đầu này cho thấy căn bản của sự tha thứ là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Khi ý thức mình là tội nhân, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào lòng nhân từ của Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa thánh khiết, công chính, con người chúng ta xấu xa, tội lỗi. Nếu Chúa đối xử với chúng ta đúng theo bản chất thánh khiết của Ngài, cả nhân loại sẽ bị tiêu diệt như bị lửa đốt cháy không chút thương xót. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của tình thương. Ngài sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta sẵn sàng ăn năn. Ăn năn là ý thức về tình trạng tội lỗi và thay đổi thái độ, khuynh hướng, đường lối của mình. Nhận tội hay ý thức tình trạng tội lỗi là điều quan trọng hơn cả. Đó là bước đầu đưa chúng ta đến chỗ ăn năn. Nhiều người trong chúng ta cho rằng mình không làm gì nên tội nên không cần phải ăn năn. Theo tiêu chuẩn của con người, chúng ta có thể là người vô tội. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thánh khiết, mọi người đều là tội nhân. Trong lời cầu nguyện sám hối, vua David nói rằng: Kìa, tôi sinh ra trong gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Sinh ra trong gian ác, hoài thai trong tội lỗi, nói đến bản chất tội lỗi di truyền trong con người. Không phải đợi đến lớn khôn con người mới làm điều tội lỗi, nhưng tội lỗi nằm trong bản chất của mỗi chúng ta. Vua David ý thức điều đó nên ông đã cầu nguyện, tôi sinh ra trong gian ác. Đây là ý thức đầu tiên mà chúng ta cần có. Chúng ta phải biết rằng tất cả những hành động tội lỗi gian ác trên đời đều phát xuất từ bản chất tội lỗi. Tội mới sinh ra tội. Nguồn nước dơ bẩn cho nên cả dòng sông dơ bẩn. Ý thức điều đó, chúng ta sẽ không giải quyết vấn đề tội lỗi bằng giáo dục hay là cải thiện đời sống, nhưng giải quyết tận gốc rễ. Đó là từ trong lòng. Chúa Giêsu phán, từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Hành động tội lỗi phát xuất từ tấm lòng tội lỗi, hoàn cảnh bên ngoài chỉ tạo thêm dịp tiện và thêm phương tiện đẩy người ta vào con đường tội lỗi. Như vậy, sám hối bắt đầu từ chỗ ý thức tình trạng tội lỗi và nương cậy vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải công nhận cả hai bản tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa thánh khiết, nên so với tiêu chuẩn của Ngài mọi người đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa nhân từ, nên không có tội nào Chúa không thể tha thứ. Vấn đề là chúng ta có nhận tội và ăn năn quay lại với Chúa hay không. Vua David cầu nguyện tiếp: Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Tội vua David phạm là đối với người. Ông đã chiếm đoạt vợ người và dùng mưu giết hại người. Nhưng khi xưng tội, vua David đã nói: Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi. Không phải vua David bỏ qua việc ông hại người khác, nhưng lời cầu nguyện này cho thấy dù làm điều tội lỗi nào, tòa án cuối cùng chúng ta phải chịu trách nhiệm là tòa án của Thiên Chúa trong ngày chung thẩm. Kinh Thánh dạy: Bây giờ tôi thấy một ngai trắng lớn với đấng ngồi trên ngai. Tôi thấy những người chết cả lớn lẫn bé đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách. Chúng ta phạm tội là phạm tội với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã sinh chúng ta ra, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả mọi điều khác. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Nếu chúng ta không ăn năn hối lỗi, quay lại với Thiên Chúa hôm nay, trong ngày chung thẩm, chúng ta sẽ phải đứng trước tòa án của Thiên Chúa và chịu trách nhiệm trước mặt Ngài về tất cả những hành động tội lỗi của mình. Nếu phạm tội là phạm tội với Chúa, thì chỉ một mình Chúa mới có thể tha thứ cho chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không thể tự nhiên bỏ qua tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa thánh khiết và công chính không thể bỏ qua tội lỗi, nhưng phải hình phạt tội lỗi. Đức Chúa Trời đã hình phạt tội lỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Đó chính là trọng tâm của mùa chay. Trong mùa chay này, cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá, chúng ta cần ăn năn tội, dứt khoát với tội lỗi để kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc của người được thanh tẩy. Cuối lời cầu nguyện, vua David đã nói: Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Ông cũng cầu nguyện: Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Một người khi có tội không thể nào vui được. Người đó chẳng những mang mặc cảm tội lỗi, nhưng tâm hồn cũng không có bình an. Người ta thường tìm bình an bằng những phương tiện khác nhau, nhưng quên rằng bình an đích thực đến từ chỗ tội lỗi được tha thứ. Khi vấn đề tội lỗi được giải quyết tận gốc rễ, con người sẽ kinh nghiệm bình an và niềm vui thật. Niềm vui và bình an đó bắt đầu từ chỗ ăn năn, và ăn năn thật bắt đầu với một tấm lòng đau thương, thống hối, ý thức tội lỗi và khóc cho tội lỗi của mình. Vua David đã cầu nguyện: Chúa không ưa thích của lễ, nếu vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần đau thương. Trong mùa chay và trong dịp lễ tro này, chúng ta cần ăn năn tội, quay bước trở lại với Thiên Chúa với tâm thần đau thương đó để được Ngài tiếp nhận. Điều Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta không phải chỉ là tha thứ, nhưng biến đổi con người chúng ta hoàn toàn. Vua David đã cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Dựng nên và làm cho mới lại, nói đến một cái gì hoàn toàn mới tận bên trong. Chúng ta sẽ có kinh nghiệm đó khi ăn năn quay trở lại với Thiên Chúa với tấm lòng đau thương thống hối. Chúa Giê-xu đã đổ máu vô tội của Ngài trên thập giá để đền tội cho chúng ta, nhưng chúng ta phải ăn năn quay bước, ơn tha thứ đó mới đến với chúng ta. Có thể nào chúng ta hững hờ và thản nhiên trước tình yêu vô bờ bến Chúa dành cho chúng ta hay sao? Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần ăn năn và tiếp nhận. Bạn sẽ ăn năn và tiếp nhận hồng ân của Thiên Chúa hôm nay, hay cứ tiếp tục hững hờ, để rồi phải chịu ứng hầu trước tòa án của Thiên Chúa trong ngày cuối cùng.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa được chép trong Phúc Âm Giăng đoạn 19 từ câu 1 đến câu 16. Bấy giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đưa một cái mão triều bằng gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn, họ đến gần, nói với Ngài rằng: lạy vua dân Giu-đa, họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng: đây này, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy, Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng: kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài thì kêu lên rằng: hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng: chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng: chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng: ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng: ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài, nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Caesar, vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Caesar vậy. Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Ga-ba-tha. Vả, bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng: hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng: ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: chúng tôi không có vua khác, chỉ Caesar mà thôi. Người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong hai tuần qua, chúng tôi đã bắt đầu qua đề tài nuôi dạy con cái. Như chúng ta đều biết, để việc dạy con có kết quả, cha mẹ cần quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Chúng tôi đã nói về tình thương đối với con, hôm nay xin nói về vấn đề áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con cái. Trong quyển sách nổi tiếng tựa đề The Strong Willed Child, tạm dịch là Đứa bé cứng đầu, tiến sĩ James Dobson mô tả sự giằng co giữa ý muốn của con cái và ý muốn của cha mẹ như sau. Con cái trong gia đình luôn cảm nhận có một sự giằng co giữa ý muốn của hai thế hệ, tức là giữa ý của cha mẹ và ý của con cái. Vì thế, cách cha mẹ ứng xử trước ý muốn của con là điều rất quan trọng. Khi một đứa bé có hành động vô lễ hay làm điều gây tai hại cho chính mình hoặc cho người chung quanh, mục đích của nó là xem thử ranh giới mà cha mẹ đặt ra có vững chắc không, và nó có thể vượt qua hay không. Điều này cũng giống như việc các viên cảnh sát đến xem xét những cửa hàng đã đóng cửa. Họ mở thử các cửa đã đóng, nhưng mong là các cửa đó đã khóa chặt, an toàn. Tương tự như thế, khi đứa bé thách thức thẩm quyền của cha mẹ, mà cha mẹ giữ vững lập trường, đứa bé sẽ cảm thấy an toàn dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Các em thấy an toàn trong một môi trường mà quyền của các em cũng như quyền của người khác được bảo đảm bằng những giới hạn rõ ràng. Trong một bài nói về cách làm thế nào để uốn nắn và hướng dẫn con cái trở nên khôn ngoan, mục sư Chuck Swindoll cho biết, mục đích của việc dạy con không phải là dùng áp lực với bất cứ giá nào để cha mẹ được thắng trong sự giằng co giữa ý con và ý cha mẹ. Chúng tôi xin mở ngoặc và nói đây là điều các bậc cha mẹ của chúng ta thường làm. Khi chúng ta thắng ý con bằng quyền hay sức mạnh, chúng ta chỉ làm con buồn khổ, đau đớn và khiến cho mối quan hệ giữa con với chúng ta trở thành căng thẳng, ngăn cách chứ không tốt đẹp. Trái lại, khi dùng kỷ luật, mục tiêu của chúng ta là uốn nắn ý con vào khuôn phép một cách nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng và cương quyết. Giống như người thợ gốm nắn những cái bình bằng đất sét. Để đạt được điều đó, là cha mẹ chúng ta cần có sự khôn ngoan, và khôn ngoan đó chỉ Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta. Ngày trước, cha mẹ áp dụng kỷ luật với con rất là nghiêm khắc, lắm khi đến độ tàn ác. Ngày nay thì ngược lại, khi nghe đến hai chữ kỷ luật, nhiều người nghĩ rằng áp dụng kỷ luật là hành hạ con hay ngược đãi con. Vì thế, một số người tránh không áp dụng một kỷ luật nào đối với con cả, để cho con tự do, muốn làm gì cũng được, đòi gì cũng có. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, vì chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ vô kỷ luật và thiếu đạo đức. Lời Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn dạy rằng, nếu thật sự thương con, cha mẹ phải hết lòng chỉ bảo và sửa dạy con. Người nào không sửa dạy, không áp dụng kỷ luật với con là ghét con. Câu Kinh Thánh đó như sau. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần sửa trị nó. Châm Ngôn chương 13 câu 24. Tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Mục sư Swindoll nói rằng, nếu cha mẹ không áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con, là không ban cho con sự hướng dẫn, chỉ dạy cần thiết để giúp con lên người trưởng thành. Khi cha mẹ không dạy con điều phải và không cảnh cáo con những điều sai quấy, là bỏ bê con, và đó cũng là một hình thức ngược đãi con. Áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc khiến con bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần là ngược đãi con. Nhưng không áp dụng kỷ luật để cho con tự do phóng túng rồi trở thành người hư hỏng cũng là ngược đãi con. Nếu thật sự thương con, chúng ta sẽ không chỉ lo cho con ăn ngon mặc đẹp, tức là chỉ chăm sóc con người bề ngoài mà bỏ quên con người bề trong. Chăm sóc con người bên trong là chăm sóc mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh của con, là uốn nắn con vào kỷ luật, vào khuôn phép để con nên người. Khi nói đến kỷ luật, có hai điều chúng ta cần phân biệt rõ ràng. Thứ nhất là áp dụng kỷ luật chứ không phải là ngược đãi. Và thứ hai, chúng ta uốn nắn con chứ không bẻ gãy con, khiến cho tinh thần con tan nát và tổn thương. Cha mẹ ngược đãi con khi áp dụng kỷ luật một cách vô lý, quá đáng, làm hạ phẩm giá của con. Chẳng hạn như chúng ta áp dụng kỷ luật một cách tàn ác, kéo dài quá lâu, khiến cho con đau đớn, xấu hổ, hay dùng những kỷ luật không xứng hợp với lỗi lầm của con. Khi cha mẹ ngược đãi con sẽ làm cho tinh thần con sụp đổ, khiến con khiếp sợ cha mẹ và mất tự tin ở chính mình. Khi chúng ta dùng những lời nặng nề, thô tục, mắng con, là chúng ta nhận giá trị của con xuống vũng bùn. Hoặc khi chúng ta áp dụng những biện pháp kỷ luật quá đáng, khiến con bị đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, đó là chúng ta ngược đãi con. Sự ngược đãi đó sẽ tiêu diệt cái nhìn của con về chính mình, sẽ để lại trong tinh thần và cuộc đời con những vết hằn, vết sẹo không bao giờ xóa đi được. Những cha mẹ áp dụng kỷ luật như thế không phải là sửa dạy, mà là hành hạ con. Sự hành hạ ngược đãi đó phát xuất từ lòng ghét bỏ, căm thù, giận dữ, chứ không phát xuất từ lòng yêu thương. Kỷ luật hay là sửa dạy khác với ngược đãi. Sửa dạy luôn luôn đúng, hữu lý, xứng hợp, vừa phải và nâng cao giá trị của con chứ không hạ giá trị của con xuống. Sự sửa dạy và kỷ luật đặt căn bản trên công lý và công bình. Khi sửa dạy con, cha mẹ không sửa dạy một cách đột ngột, bất ngờ, tùy hứng hay tùy ý cha mẹ muốn. Nhờ đó con cái không ngạc nhiên hoảng sợ, nhưng biết trước là khi nào các em cố ý và cố tình vượt qua giới hạn mà cha mẹ đã đặt ra, thì cha mẹ sẽ sửa dạy. Sự sửa dạy chừng mực của cha mẹ không làm cho tinh thần và ý chí con sụp đổ, nhưng giúp con trở nên người mạnh mẽ, có kỷ luật. Việc áp dụng kỷ luật với con cái bắt nguồn từ một động cơ tốt đẹp, đó là lòng thương yêu và quan tâm đến con, chứ không bắt nguồn từ sự giận dữ hay một mưu ý xấu nào. Thứ hai, chúng ta cần phân biệt giữa uốn nắn tâm tính và bẻ gãy tâm tính của con. Châm ngôn chương 15 câu 13 cho chúng ta thấy sự khác biệt của một tấm lòng được uốn nắn và một tấm lòng bị bẻ gãy cho tan nát. Tác giả viết: lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã, trí bèn nao sờn. Châm ngôn chương 17 câu 22 cũng mô tả một hình ảnh tương tự. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Mục đích của việc sửa dạy hay áp dụng kỷ luật với con cái là để chúng ta hướng dẫn, chỉ dạy và giúp cho con biết điều hay lẽ phải, có hướng đi đúng cho cuộc đời, là giúp cho con tự tin ở chính mình và có tiêu chuẩn vững vàng khi ra đời và đối diện với những khó khăn trong đời sống. Khi chúng ta uốn nắn con, sẽ giúp con nhìn thấy những giá trị tốt đẹp của đời sống, giúp con thấy đời sống là quý báu và có ý nghĩa, tức là chúng ta giúp con yêu đời và yêu chính mình. Trái lại, khi cha mẹ dùng những kỷ luật quá nghiêm khắc để bẻ gãy ý chí của con hay làm cho tinh thần con tan nát, là chúng ta giết chết lòng vui vẻ, yêu đời và lòng tự tin của con. Chẳng hạn như con của chúng ta học dở, điểm thấp vì ham chơi, không chú ý vào việc học. Nếu chúng ta tức giận, la mắng hay đánh đòn thật nhiều để con sợ mà lo học, là chúng ta bẻ gãy ý chí và tinh thần của con. Ngược lại, nếu chúng ta dành thời giờ xem xét bài vở của con, hỏi thăm để biết tại sao con không thích học hành. Khi biết rõ nguyên nhân, chúng ta có thể giúp con một cách hữu hiệu hơn. Lúc đó chúng ta có thể kiên nhẫn hướng dẫn, giải thích cho con thấy tầm quan trọng của việc học và giúp con học bài, làm bài. Đó là chúng ta uốn nắn con, chứ không bẻ gãy tinh thần và ý chí của con. Sự uốn nắn đó của cha mẹ sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, sẽ giúp con học khá hơn. Và với sự khích lệ khen thưởng của cha mẹ, con em chúng ta sẽ ham thích việc học hơn. Và vì học khá được điểm cao, các em sẽ nhìn thấy giá trị của mình và có lòng tự tin ở chính mình. Tiến sĩ Tin Lành Nhật Bản Toyotomi kể lại câu chuyện sau đây. Có một ông cha kia có đứa con trai ở tuổi trung học. Mùa thi năm đó, đứa con thi rớt. Khi biết mình thi rớt, em buồn quá nên đi giải sầu ở một chỗ có tiếng là không tốt. Khi em về đến nhà thì đã trễ. Cha em biết em thi rớt, nhưng không hỏi thăm, mà chỉ hỏi đi đâu giờ này mới về. Đứa con thành thật đáp, thưa con đi chơi ở chỗ mà cha thường đi đến cho đỡ buồn. Ông cha nghe vậy nổi giận, mắng con nặng lời. Đứa con lại nói, vì con nhớ cha nói mỗi khi buồn, cha thường hay đi tới đó để giải khuây. Ông cha nghe vậy càng tức giận hơn, ông đánh con một trận đích đáng, rồi bỏ đi ngủ. Đứa con buồn vì thi hỏng mà không ai thông cảm, lại còn bị cha mắng chửi và đánh đập. Trong lúc quá buồn nản và tuyệt vọng, và cả nhà đang ngủ say, cậu thiếu niên lấy ống dẫn sưởi bằng ga cho vào miệng tự tử. Sáng hôm sau, ông cha thức dậy, thấy con đã chết. Thưa quý vị, nhiều khi vì quá bận rộn với công việc, hoặc vì những lo lắng trong đời sống, cha mẹ không có thì giờ và không đủ kiên nhẫn để gần gũi con, trò chuyện, hầu thông cảm với con. Chúng ta thường chỉ lấy quyền làm cha mẹ, nạt nộ, la mắng, hoặc là dùng roi đánh phạt để con sợ mà vâng lời. Đây là cách áp dụng kỷ luật không có kết quả, mà còn có thể để lại những tai hại không lường được trong đời sống con.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phán trường, mạo gai nào hằng sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào khiến tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, cầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, môi động nào đâm thấu con tim, xin nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao rồi còn hẳn về thế đường, đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, cầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài bình an. con bước đi với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài bình quang. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường tận từ non máu đào, nơi thập hình tràn bao cây đắng. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng chưa, chén đắng nào Ngài uống say chưa, tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, thầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài bình an.